Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cớ sao sầu này kim, cớ sao hoài này kim, ai yêu anh hơn đã mà tìm. Cớ sao sầu này kim, hãy sống cho tình yêu, sống cho mong ước khi tôi còn xa.
Xin chào chị Phương Phan.
Dạ, chào anh Vinh. Khỏe không anh Vinh?
Dạ, chắc là không khỏe lắm cho nên mới gặp counselor Phương Phan đây.
Dạ,
chị, câu hỏi hôm nay của tôi đó là khi nào thì nên tìm tới counselor? Tại vì nhiều khi tôi thấy lấy dụ như trong lòng nó cứ buồn phiền, lo âu chuyện này chuyện kia. Nhưng mà rồi mình cảm thấy là thì cái chuyện đó chắc cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu mà cần phải làm sao mà tôi biết được là tôi có vấn đề về tâm lý, tôi cần phải gặp counselor chị.
Dạ, thường thường đó cũng là tâm lý chung của rất là nhiều người. Bởi vì ai cũng nghĩ là mình có vấn đề của mình rất là nhỏ, thì tại sao mình phải đi gặp counselor, mình gặp một cái người khác kia cho nó mất công, phải không? Dạ, rất là nhiều người như vậy. Nhưng mà nếu mà anh cảm thấy cái sự lo âu của anh nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác, mà đôi khi nó cứ lặp đi lặp lại hoài trong một thời gian dài, có khi một tháng, hai tháng, có khi cả năm trời, có khi cũng rất là nhiều năm. Nếu mà anh để ý, anh thấy hình như là mình mấy năm rồi có suy nghĩ gì hoài, thì anh thấy đó là một cái biểu hiện về cái tâm lý mình nó không có được suôn sẻ, phải không? Thí dụ rồi mình cũng thì đó là những cái dấu hiệu mình có thể mình có thể gặp counselor để mình hỏi xem coi có những cái trường hợp như vậy thì người ta, cái người counselor có thể giúp được gì cho mình, hay là mình phải làm như thế nào, hay là mình phải đi gặp ai, hay mình phải chữa trị như thế nào. Tại vì thường thường á, một cái người bình thường đó, trong cái khía cạnh tâm lý, mà nếu một cái người mà bình thường mà họ cứ lo buồn rầu rồi suy nghĩ rồi ưu tư về những cái chuyện mà nhiều khi lại không rõ cái nguyên do, thì đó là những cái chứng rối loạn mà họ có thể định nghĩa là đó là những cái sự gọi là cái dấu hiệu của sự rối loạn trong cái trí não của mình. Tại vì người bình thường mình phải có cái nguyên do thì mình mới âu lo, mình mới buồn phiền, mình phải cái vấn đề mình phải nó cụ thể, nó rõ ràng, phải không? Mà mình không giải quyết được thì mình mới âu lo hoài, âu lo hết ngày này qua ngày kia, thí dụ vậy. Nhưng mà có nhiều người họ không có nguyên do gì á, nhiều khi họ cảm thấy buồn quá mà không biết sao buồn. Đó, thí dụ vậy mà cứ lặp đi lặp lại lại. Rồi có nhiều khi có những trường hợp khác, thật sự là có những cái trường hợp mà cụ thể, nếu mà anh có những cái trường hợp cụ thể anh không giải quyết được, mà mình thấy nó bế tắc, mà mình cảm thấy mình vô vọng, mình thất vọng, mình không biết làm sao, mình chán đời quá, mình không biết làm sao, thì đó là cũng nên mình đi đến counseling để mình coi người counselor có thể giúp được gì cho mình để mình giải quyết cái vấn đề đó. Bởi vì khi mà mình giải quyết cái vấn đề nào mà mình cứ để nó lâu quá đó, thì nó sẽ trở thành thói quen u buồn, thói quen tiêu cực, thì như vậy nó ảnh hưởng thần kinh, cái tâm lý của mình nó nặng nề lắm.
Nghe nãy giờ thì thầy cảm thấy thuyết phục là chắc cần phải đi gặp counselor rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa chắc được là đến gặp counselor thì cái ích lợi là cái gì? Người counselor sẽ giúp tôi biết, hiểu rõ hơn cái vấn đề của tôi hả?
Dạ đúng rồi anh Vinh. Dạ, khi mà anh có những cái thắc mắc nhỏ như vậy thì Phương nghĩ là khi mình có thắc mắc nhỏ hay thắc mắc lớn hay vấn đề to hay vấn đề nhỏ gì đó, thì mình cũng nên thử một lần đi đến gặp counselor thử. Bởi vì trong cái dịch vụ Phương đó, thì cái buổi đầu tiên đó thì Phương không có lấy, Phương chỉ bớt 50% luôn. Bởi vì trong để cho khách hàng thử xem cái người counselor mình có thể giúp được gì cho mình, và mình cũng phải thử coi để mình trải nghiệm coi cái counseling là cái gì. Đó, thành ra trong cái buổi đầu tiên thì Phương bớt 50% sau một cái giá rất là nhỏ để mình gọi là mình có thể giúp đỡ người ta, và mình có thể giúp người ta thấy được cái vấn đề, và mình lắng nghe cho người ta cái câu chuyện người ta như thế nào, người ta âu sầu về cái chuyện gì, người ta đang lo lắng cái chuyện gì, tất cả những gì đó. Thì cuối cùng trong cái buổi đó thì mình sẽ đưa ra cho người ta biết được cái ý kiến của mình như thế nào, vấn đề đó như thế nào, thì mình sẽ cung cấp thêm cái thông tin cho người ta hiểu là vấn đề như vậy thì mình theo mình đánh giá thì mình sẽ thấy thế nào, mình sẽ bàn thêm cho họ biết để mà họ thấy rõ được cái vấn đề họ như thế nào, họ nên làm cái gì tiếp theo đó, và họ nên trở lại counseling nữa hay không, và nếu mà trở lại counseling nữa thì Phương sẽ làm cái gì, thì Phương sẽ nói cho họ biết. nếu mà họ trở lại thì mình sẽ giúp họ được cái gì. Lúc đó mình sẽ bàn cho họ. Trong cái buổi đầu tiên là Phương sẽ cung cấp tất cả information cho họ để họ hiểu và lựa chọn và quyết định cho những cái lần sau như họ sẽ làm cái gì.
Như vậy tôi đoán rằng là cái điều quan trọng đó là cái người khách hàng trước tiên là phải thực sự muốn đi tìm sự giúp đỡ, phải không thưa chị? Và phải cởi mở, phải trung thực, phải tâm sự hết với người counselor. Nhưng mà cái này cũng hơi khó. Ví dụ như tôi chưa có biết chị nhiều, và thậm chí là cho dù tôi có biết nhiều đi nữa, tôi cũng đâu có làm thế nào bảo đảm được rằng là chị giữ kín cho những cái gì mà tôi tâm sự với chị ha chị?
Thì cái đó trong cái buổi đầu tiên thì Phương cũng luôn luôn là sẽ có một cái, theo cái nguyên tắc đó, thì cái buổi đầu tiên đó, thì Phương cũng sẽ giải thích cho khách hàng hiểu tất cả information và những cái thông tin cá nhân của khách hàng là luôn luôn được bảo mật và giữ kín rất là an toàn. Là mình không có tiết lộ cho bất cứ ai hết, và cái điều đó được pháp luật bảo vệ. Để cho họ thấy được rằng counseling là nơi mà họ có thể tin tưởng và có thể giúp họ được giải quyết cái vấn đề của họ. Thì tất cả những gì họ thắc mắc thì Phương luôn luôn là khuyến khích họ nên nói ra để mà Phương biết, để mà mình có thể cung cấp đúng cái thông tin và thích hợp cho họ, để mà họ cảm thấy cái sự an tâm hơn và tin tưởng hơn, để mà họ, và cái điều quan trọng nhất là khách hàng phải có cái sự quyết tâm muốn giải quyết vấn đề của mình. Thì cái đó là như vậy thì họ sẽ trung thực hơn, họ sẽ open hơn, thì như vậy thì mới làm cho người counselor có thể giúp họ được hơn.
Bởi vì cuối cùng lại đó thì vấn đề là vấn đề của cái người tìm đến chị, và họ muốn giải quyết, chị giúp cho họ để họ có thể may ra giải quyết được những cái vấn đề của họ. Nhưng mà giải quyết được hay không á, chủ yếu vẫn là ở cái người đó, phải không chị?
Dạ đúng rồi anh. Bởi vì Phương đã nói là khách hàng là cái người tự họ chọn lựa và quyết định. Chứ counselor không có chọn lựa cho họ, không quyết định cho họ. Counselor là mình sẽ cung cấp thông tin cho họ, cho tất cả những thông tin mà họ đang thắc mắc, để mà họ nhìn thấy rõ cái vấn đề như thế nào, họ sẽ biết làm như thế nào, mình sẽ làm được cái gì cho họ, vấn đề của họ là vì sao như vậy, vậy thì mình sẽ giải thích hết tất cả những cái điều đó cho họ.
Thì nhưng mà họ, thường thường á, đối với người bệnh á chị, là họ đi tìm một cái liệu pháp, họ đi tìm một cái giải pháp thật là cụ thể. Lấy ví dụ như người đến bác sĩ thì là trông chờ những cái thuốc mà bác sĩ kê toa, và họ uống cái thuốc đó thì họ sẽ hết bệnh, họ trông chờ như vậy. Còn cái gì nãy giờ chị nói thì nghe nó có vẻ trừu tượng quá chị.
Dạ thì tại vì vấn đề của mỗi người cá nhân là mỗi người khác nhau hết, không ai giống ai hết. Thành ra cái buổi đầu tiên đó, cái người khách hàng họ phải nói cụ thể cái vấn đề họ là cái gì, thì lúc đó cái người counselor họ mới hỏi thêm và phải lắng nghe nhiều hơn, phải hỏi thêm những cái nào mà mình thấy nó không có rõ ràng thì mình sẽ hỏi thêm để mình xem được cái mấu chốt, cái nguồn gốc vấn đề họ là ở đâu, thì lúc đó mình mới đưa cho họ được những cái information gọi là cụ thể, đúng cái hoàn cảnh của họ, đúng với cái điều trăn trở của họ, thì lúc đó họ sẽ thấy được họ sẽ nên làm cái gì và sẽ lựa chọn như thế nào. Thì những cái điều đó mình sẽ được discuss, mình được thảo luận hết trong cái buổi đầu tiên để mà họ có thể lựa chọn và quyết định. Nếu mà họ chưa lựa chọn được hoặc quyết định thì mình có thể là mình gặp lại thêm một lần nữa. Nếu mà cái vấn đề họ quá phức tạp hay là họ chưa thể nói hết được tất cả những mọi điều, cũng có thể là cái buổi đầu tiên họ chỉ đến để thử xem cái người counselor là ai, có thể giúp được gì. Đó, họ là đang đi tìm. Thì đó có thể thì một cái buổi đầu tiên có thể họ chưa có thể lựa chọn được gì hết. Thì mình họ có thể như vậy thì họ có quyền quyết định là họ trở lại lần thứ hai để mà họ thử thêm lần nữa và muốn biết được cái cụ thể người counselor sẽ giúp họ thêm được cái gì nữa. Thì cái lần thứ hai khi mà họ trở lại thì họ sẽ cung cấp cho counselor thêm những cái information, tin tức về những cái thông tin về cá nhân của họ nhiều hơn nữa. Thì lúc đó mình và khách hàng có thể thảo luận thêm nhiều hơn nữa để mà đưa ra những cái plan, những cái chương trình hay là những cái trị liệu như thế nào cho những lần sau hơn nữa.
Tức là từ từ xây dựng cái lòng tin giữa khách hàng và counselor đó. Bởi vì cái mục tiêu cuối cùng là làm sao tôi có thể duy trì được sức khỏe tinh thần lẫn thể xác, rồi làm sao cho cái cuộc sống của tôi nó được bình yên. Thì sau khi trình bày với chị, với counselor, thì có thể là chị sẽ giúp cho người khách hàng thấy được là những vấn đề nó nằm ở đâu. Nhưng mà như chị nói đó, tức là nó phải tùy thuộc vào cái quyết định của người khách hàng. Nói nôm na ở đây là tôi lấy cái thí dụ như trường hợp tôi đi bác sĩ thì bác sĩ cho tôi thuốc. Nếu như bây giờ tôi tới counselor thì counselor không có kê thuốc, nhưng mà có thể giúp tôi được cái gì, lấy thí dụ như giúp tôi tìm được cái sức mạnh của bản thân tôi để mà giúp giải quyết những cái vấn đề của riêng cá nhân tôi hả chị?
Nếu mà mình nói chung chung vậy thật sự đó rất là trừu tượng, rất là khó hiểu. Để Phương cho anh một cái thí dụ ha. Thí dụ bây giờ có một khách hàng họ tới, họ nói bây giờ họ rất là âu lo, nhưng mà không biết âu lo cái gì, trong lòng cứ khó chịu, bực mình, mà mình rồi thì mình sẽ hỏi là bao lâu rồi đó, thì họ nói 2 năm rồi, 3 năm rồi, thí dụ vậy. Rồi mình sẽ hỏi là thời gian 3 năm, 2 năm đó thì mỗi lần âu lo như vậy thì mình gặp cái gì, làm cái gì cho mình âu lo, rồi khi âu lo thì cái cảm giác như thế nào, cái physical, cái cơ thể mình nó triệu chứng như thế nào đó, tất cả những đó mình phải hỏi cho nó để mình biết được nó như thế nào. Âu lo, mỗi người có những cái sự âu lo, biểu hiện âu lo, triệu chứng âu lo nó khác nhau hết. Thành ra mình phải hiểu được những cái âu lo đó, rồi nó xuất phát từ đâu, rồi họ cảm thấy như thế nào, rồi tất cả những đó, rồi nó kéo dài bao lâu, nó thì đại khái như vậy. Rồi mình cũng xem là hồi nhỏ, khi mà hồi nhỏ thế nào, mình cũng sẽ hỏi cho cái background họ như thế nào, cái tiền sử như thế nào, có những cái gì mình liên quan đến cái sự âu lo đó hay không. Đó, có những cái câu hỏi mình hỏi vòng thì mình sẽ đánh giá được cái âu lo đó nó thuộc loại một cái chứng bệnh âu lo hay là một cái âu lo bình thường của một người bình thường. Nếu mà đó là một cái chứng bệnh âu lo thì lúc đó mình sẽ cho họ biết là cái đó là một cái trạng thái, có thể là nó rối loạn thần kinh hay rối loạn tâm lý. Thì như vậy mình có thể là có những cái liệu pháp đó, thì lúc đó mình nói mình sẽ có liệu pháp này, mình liệu pháp thế kia, mình có thể giải thích cho họ thêm chút xíu, rồi mình giới thiệu họ thêm những cái liệu pháp đó để mình giúp đỡ họ giải quyết cái vấn đề âu lo đó. Đó, nhiều khi mình thấy cái vấn đề họ âu lo, khi mình sau khi mình nghe câu chuyện họ, mình nghĩ là đây là một, mình sẽ nói cho họ biết có thể đây là một cái vấn đề, một cái chứng bệnh âu lo thì nó ở mức độ và nó hơi phức tạp rồi đó, thì lúc đó mình sẽ đề nghị họ là nên gặp GP, gặp bác sĩ gia đình, để bác sĩ gia đình có thể giới thiệu qua một cái người psychologist, một cái nhà chuyên viên tư vấn tâm lý. Thì như vậy thì cái nhà chuyên về tư vấn tâm lý đó, họ sẽ có những cái phương pháp và chẩn đoán nhiều hơn, chẩn đoán gọi là cụ thể hơn đó, thì để mà giúp cho họ chữa trị cái vấn đề, cái chứng bệnh âu lo đó. Đó, thì tùy cái mỗi câu lo khác nhau thì Phương sẽ hướng dẫn họ như vậy.
Cứ mỗi lần gặp mà chị như vậy thì sẽ gặp trong bao lâu, và thông thường đó chị thì phải gặp mấy lần?
Thì một cái session á, thì là 1 tiếng đồng hồ, cơ bản 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà thường thường cũng kéo dài 70 phút hay 80 phút, thì Phương không có chặt thêm, mình tính một session vậy thôi, là 1 giờ, một là 60 phút cơ bản. Thì nếu mà kéo dài maximum thì thêm 10-15 phút nữa thôi, thí dụ vậy. Tùy cái vấn đề của khách hàng, tùy cái sự ưu tư khách hàng, tức là mỗi một khách hàng đều khác nhau hết, không ai giống ai hết. Đó, thì đó cũng là sự chọn lựa của khách hàng. Nếu mà bây giờ mình sau cái buổi đầu tiên mình sẽ nói cho họ biết mình sẽ có những cái trị liệu như thế nào, hướng dẫn như thế nào, mình ý kiến mình như thế nào, thì lúc đó mình sẽ nói cho họ biết, rồi họ sẽ chọn lựa sẽ trở lại hay là không.
Thưa chị, liên lạc với chị như thế nào?
Thì thường thường nếu mà khách hàng mà có cái những cái nhu cầu mà muốn đi counseling thì nên email cho Phương. Phương có văn phòng Phương là Osviet Counseling and Consultancy. Phương có cái Facebook nữa. Thì email của Phương là osvietcounseling@gmail.com, và cái số điện thoại của Phương là 0429029261.
Cảm ơn chị Phương Phan rất nhiều.
Thank you. Cảm ơn anh Vinh nhiều đã hỏi những cái câu hỏi rất là hay. Đó là những câu hỏi mà thường thường là khách hàng cũng rất là thắc mắc rất là nhiều, và họ cũng rất là muốn biết là counseling có thể giúp được cái gì cho họ. Thì đây là cũng một cơ hội cho Phương nói thêm để cho mọi người cùng biết được cái ích lợi của counseling và counseling có thể giúp được gì cho họ. Thì cảm ơn anh Vinh rất là nhiều cho buổi nói chuyện hôm nay, và hy vọng gặp anh lại lần sau, và kính chúc cho quý vị của khán giả cũng một ngày được an lành và vui vẻ.
Kim, ai yêu anh hơn em mà tìm cớ sao? khi tôi còn say.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.